Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với lại podcast The Three Way. Hôm nay là tập số 54. Như thường lệ thì tôi sẽ bắt đầu với việc là nói về những cái update gần đây của mình. Thì như các bạn cũng biết thì Trí chia sẻ về cái việc mà Trí đi Đà Nẵng vào tuần trước cũng khá là nhiều trên mạng xã hội. Thì đó là một chuyến đi khá là đẹp và Trí có nhiều ấn tượng rất là tốt. Trước đó Trí cái chia sẻ là Trí sợ không biết là mình có thật sự là thư thái được trong chuyến đi đó hay không. Tại vì một phần của chuyến đi là để cho Trí không có nhiều cơ hội để mà nhìn lại những cái gì mình làm, mà chỉ để là gọi là self-indulge, kiểu như là đi kiểu như là mình bung hết mấy cái gì mà mình muốn giải tỏa vào đó hết, kiểu như không nhớ tới công việc, không nhớ tới những người ở Sài Gòn, không muốn nói chuyện với ai hết, chỉ muốn đơn giản là ở đó có gì mới làm cái đó, gặp những người mới, kể những câu chuyện mới, rồi cứ như vậy thôi. Và nói chung là Trí cũng thực hiện được theo Trí cảm nhận là 80-90% của cái mục đích đó của mình. Trước đó thì Trí cứ kiểu như là lo là không biết là mình có nên đem laptop để lỡ có chuyện gì xảy ra hay không. Thì cuối cùng Trí đem đi thật, cũng đem đi, cũng nói chung là cũng nặng hành lý hơn, nhưng cuối cùng may mắn là không có phải mở ra để làm cái gì hết. Và suốt cái thời gian ở Đà Nẵng thì Trí chỉ có, để coi một ngày làm gì nhỉ, dậy sáng ăn ăn mì Quảng, cao lầu, bánh mì Quảng Nam đồ, sau đó là lấy một ly cà phê, lên tầng thượng lấy một ly cà phê rồi ngắm cảnh thành phố, rồi chờ trời nắng lên rồi xuống bơi, xong rồi cứ lặp đi lặp lại ăn ngủ bơi, ăn ngủ bơi, rồi xem đánh võ đài. Thì cái thời điểm trước đi thì có một cái trận khá là thú vị của Rotten với lại Super League, một trong những cái trận mà Trí trong đời chắc cũng cả lâu lắm rồi đó, cả năm hay là hơn rồi, là làm sao để mà hai người này gặp nhau được. Và cuối cùng họ quyết định là đấu với nhau, là Trí chờ cả tháng trời để chuyện nó xảy ra, và ngay cái chuyến đi Đà Nẵng luôn. Thành ra tối hôm đó Trí cũng sắp xếp mọi thứ xong sớm lắm rồi, cố gắng ngồi xem nó từ đầu tới đuôi. Và đó là một trận đấu hay và khá là nhiều máu me này kia, nhưng mà Trí lại rất là thích khi mà có những cái va chạm mà nó xảy ra chấn thương á. Tại vì khi đó Trí mới thấy là họ võ sĩ họ cố gắng cỡ nào và họ có được một cái độ chay lì cỡ nào. Thì cái nét đẹp đó thì khi mà mình hiểu cái môn nghệ thuật đó, cái môn võ, thì mình mới thấy được là nó hay. Hay là mình là fan của những cái môn đối kháng. Còn nếu mà bạn xem mà chưa biết mà xem về nó, đôi khi bạn sẽ thấy sợ. Thật ra khi Trí xem mấy bạn xung quanh bảo máu me ghê quá, nhưng mà Trí lại thấy cái đó nét đẹp của nó, chẳng biết tại sao. Giống như là ngày xưa người ta đấu tranh với nhau hay là động vật chiến đấu cũng phải rất tí máu đúng không, để bảo vệ lãnh thổ. Thì đôi khi nó chạm vào cái phần nguyên thủy của mình á, mình thấy mấy cái đó mình thấy nó thực sự là cuộc sống á, chứ không phải là trong bốn phòng máy lạnh rồi chửi nhau là dùng bằng lời lẽ hay là tấn công kiểu ha tinh thần đâu. Mấy cái đó cái kiểu mà Trí lại khá là thích. Mà đôi khi chỉ cái trong võ hiện đại của mình bây giờ đánh mấy cái đánh võ đài MMA hay là đánh kickboxing hay Muay Thái thì Trí mới thấy cái đó xảy ra, chứ còn trong đời sống hàng ngày thì hình như họ không có chuyện đó đâu. Rồi có gì nhỉ, nói chung là hôm đó Trí cũng có, lúc mà Trí ra thì cũng có hẹn một vài bạn đi cái buổi coffee meetup ở Đà Nẵng. Thì đó là một ngày khá là thú vị. Trí thấy là một cái mà Trí cũng thấy bất ngờ là khi mà hẹn mọi người 9 giờ thì đa phần mọi người sẽ thấy trễ. Bởi vì ở Đà Nẵng người ta dậy rất là sớm đúng không? Các bạn nghe chứ, mà các bạn ở Đà Nẵng thì chắc cũng biết là một ngày sinh hoạt của những người dân miền biển thì thường là sớm hơn ở Sài Gòn. Thật ra lúc mà Trí tới lúc hôm đó cũng vui, tại vì Trí có một người thầy dạy đá bóng cũ của mình á. Rồi khi mà thầy biết Trí tới thì cũng nhắn tin kéo đi chơi. Thì Trí hẹn là chắc là buổi sáng ngày hôm đó. Thì Trí cứ đinh ninh là buổi sáng hôm đó, tức là Trí hẹn mọi người cà phê xong rồi Trí đi ăn sáng với thầy Trí sau. Nhưng mà mới vừa 6 giờ rưỡi thầy gọi kêu em ở đâu, thầy tới khách sạn em luôn nè, thầy đang đứng dưới nè. Cái Trí mới lập cơn bò dậy, nó ủa gì sớm dưới giờ. Cái thầy mới nói xuống đi, đang sáng, kiểu như ở đây người ta ăn sáng lắm, ăn sớm lắm. Rồi Trí cũng đi xuống rồi đi ăn bún bò Huế với thầy. Sau đó là tiện thể là đưa mọi người đi qua cái buổi meet up luôn, tại ngay sau đó là 8 giờ là meet up rồi. Và khi Trí bước vào cái quán cà phê ở Đà Nẵng á, Trí mới thấy là đúng là sống thật. Kiểu như 8 giờ mà thấy mọi người rất là đông nha, kiểu như phải chờ bàn để lấy bàn. Xong Trí mới phát hiện ra là ở Sài Gòn đúng là người ta dậy trễ. Tại vì ở Sài Gòn mà ai hẹn Trí cà phê mà 8 giờ sáng là Trí chửi á, kêu để cho ta ngủ. 9 giờ sáng là tối thiểu, hoặc là 9 rưỡi hay 10 giờ. Là cà phê tới trưa rồi ăn trưa luôn thể dạng vậy. Xong cái đó là một cái nét khác biệt, chứ gọi là văn hóa cũng có thể là văn hóa, nhưng mà chỉ thấy là thú vị đó. Mà dậy sớm đúng là nó làm tốt cho mình tốt hơn nhiều hơn, kiểu như cà phê nói chuyện cái chớp mọi người xong mãi mà tới mới tới 12 giờ 1 giờ mà cảm giác như là ngày hôm đó mình làm rất là nhiều thứ vậy đó. Về xong nghỉ ngơi xíu rồi xuống bơi này kia, thấy đúng là ngày nó dài mà nó tốt. Và cái buổi meetup đó thì Trí cũng rất là vui. Đối với Trí thì có thể đó là một trong những buổi meetup mà Trí enjoy nhất. Có thể là cho số lượng không có nhiều, thành ra Trí có thời gian và cơ hội để kết nối với nhiều người. Và nó làm cho thấy nó có nhiều ký ức. Và Trí cũng muốn cảm ơn mấy bạn đã đến ngày hôm đó. Chứ không biết là nên nhắc tên từng người hay không, nhưng mà cảm ơn Vân, cảm ơn Hưng, cảm ơn Uyên, cảm ơn Thông, cảm ơn Đan, cảm ơn Duy, cảm ơn Huy, khá là nhiều bạn trong đó. Hy vọng là chứ không có đọc quên tên ai hay là này kia, nhưng mà nếu mà chứ không đọc có nghĩa là do là chứ không nhớ rõ ngay bây giờ, nhưng mà liệt kê ra, ngồi suy nghĩ liệt kê chắc chắn chứ sẽ nhớ. Thì sau cái buổi meetup đó thì Trí cũng về, và Trí cũng có nhiều cái sự suy nghĩ về những cái thứ mà mình thấy được và mình nghe được trong ngày hôm đó. Rồi tối hôm đó thì các bạn có kéo qua khách sạn của Trí lên tầng 25 trên khách sạn, rồi nhìn cảnh thành phố, rồi ngồi uống cà phê, uống gì ta, uống nước chanh rồi ăn vặt. Rồi mãi tới tận 1 giờ đêm, rồi kể chuyện ma gì tùm lum la hết, cũng thú vị. Và đó là cái chuyến đi của Trí, và Trí gặp cũng khá là nhiều người thú vị. Và trong cái tập này thì Trí muốn dành thời gian để nói về một khái niệm là tinkering của Nassim Taleb mà Trí cũng rất là thích. Và khi mà Trí đi cái chuyến đi Đà Nẵng thì Trí cũng thấy nó hiện ra ở trong người của mình. Và khi mà Trí nói chuyện với các bạn, Trí cũng thấy đâu đó là mình có thể nói về chủ đề này. Và Trí tí nữa Trí sẽ giới thiệu rõ hơn cái chữ tinkering đó là gì và cái khái niệm của nó là gì. Và có thể là Trí nên dùng luôn những câu chuyện của những bạn Trí gặp ở trong cái chuyến đi Đà Nẵng này, bởi vì nó rất là fresh, nó mới đây ở trong đầu của mình, rồi mình thấy là nó là những câu chuyện thú vị. Cái update cuối cùng là trong tháng 10 Trí sẽ ra thêm 2 tập nữa, thành ra tập này Trí sẽ khởi động cái tháng này của mình. Và tháng này có lẽ là đặc biệt bởi vì Trí schedule tới 3 tập, tập này và 2 tập nữa. Và đó là cái tháng duy nhất trong cái hành trình làm podcast của Trí mà một tháng Trí ra tới 3 tập. Vỗ tay. Nhưng mà Trí biết là tháng 11 là siêu siêu bận luôn, bởi vì Trí có những sự kiện rất lớn vào tháng 11, thành ra là có bao nhiêu thứ nó nên dồn vào tháng 10 này cho nó xong. Update cuối cùng là hôm bữa team Trí Vibe G, lúc mà Trí đi Đà Nẵng thì mấy bạn launch một cái hệ thống mới cho bên nhánh event gọi là Vibe G DNA. DNA có nghĩa là cái DNA của mình, mà nó cũng có nghĩa là nó có synonym, không acronym chứ, là nó là viết tắt của cái cụm từ là Design Novel Activities. Và đó là cái thế mạnh của cái mảng sự kiện và event bên phía Vibe G. Thì nó target vào những cái công ty hay là những hội nhóm hay những người bạn muốn làm sự kiện, thì các bạn có thể là sử dụng cái website đó dna.vibeg.com. Và trên đó là tìm Trí sử dụng AI, cái hình như là cái model của cái gì, cái API của ChatGPT, GPT 3.5 Turbo. Và nó giúp tìm Trí có thể là lấy một vài cái thông tin từ bạn thôi, sau đó xào nấu và tìm cách nào để mà gửi cho bạn cái concept và cái giá có thể là làm được trong thời gian nhanh nhất. Thì cái mảng sự kiện bên phía Vibe G này Trí thấy nó cũng khá là thú vị. Và nếu bạn có thời gian và có công ty hay là có một cái nhóm hay muốn làm event gì đó thì cứ thử vào website đó và xem thử. Ok, thì tiến tới chủ đề của ngày hôm nay thì hồi nãy Trí nói về cái chữ tinkering đúng không? Và Trí thấy là đó là một cái chữ khá là hay mà Trí chưa thấy mình nói về cái vấn đề này bao giờ, mặc dù là Trí có đôi khi là có mày mãi là nhắc tới. Và Nassim Taleb, ông nói về cái chữ này khá là nhiều, tinkering, và trong tiếng Việt Trí cũng không biết dịch nó là cái gì. Nếu gọi là đại khái là nó giống như chữ làm vặt hay là làm cái thứ vọc cái này cái kia hay là qua loa qua lại vài thứ. Và Trí thấy là cái định nghĩa của nó thế này, tức là tinkering là khi mà bạn làm, bạn có thể làm một cái công việc chính của mình, bạn có thể làm một cái gì đó mà nó lấy mất thời gian 80% đời sống của bạn trong công việc và trong cuộc sống, nhưng mà 20% còn lại bạn có thể làm khá là nhiều thứ mà nó nói chung nó không mất gì của mình, tại vì nó cuối cùng nó mất thì nó chỉ mất vài phần trăm thời gian của mình thôi, nhưng mà nó cho mình vài cái va chạm với cuộc sống. Hoặc là bạn làm những thứ mà nó không hại mình, không mất cái gì thêm, nhưng mà mình vẫn làm nó, bởi vì mình thấy là nó cho mình một cái làn gió mới, nó cho mình một vài cái ý tưởng, nó cho mình một vài cái dữ liệu trong cuộc sống của mình. Đó, thì thực ra là Trí cũng thực hành cái này mà vô thức thôi, kiểu như mình vẫn làm suốt vậy đó. Từ lúc Trí còn trẻ là Trí, lúc mà Trí còn cấp 2 là Trí chơi đủ môn thể thao ấy. Thực ra là cấp 1 là Trí học, đầu tiên là học võ cổ truyền, sau đó mẹ cho học taekwondo, sau đó Trí qua tập đánh cầu lông, sau đó là bóng rổ, rồi để xem, vô Việt Nam nữa. Rồi hết cấp 1 là bắt đầu Trí chuyển qua tập bóng đá, rồi Trí chơi tùm lum môn hết, rồi bơi, rồi sau đó là bắt đầu tới bóng bàn, rồi bóng rổ, tức là tất cả các môn thể thao Trí chơi hết luôn. Rồi cấp 2 thì bắt đầu tập rap, tập nhảy hip hop. Tất nhiên lúc đó thì mục tiêu chính của mình vẫn là đi học thôi, nhưng mà bên lề của mình thì mình cho mình nhiều thời gian để làm tùm lum thứ mà hồi xưa thì nó là những cái phong trào và những cái hội nhóm, và Trí không có ngại mà dấn thân vào nó để tìm hiểu về những cái môn đó. Rồi lớn lên nữa thì bắt đầu mà khi mà Trí làm nhiều về mảng công nghệ thì Trí cũng sử dụng rất là nhiều thứ, rồi dấn thân vào mảng này mảng kia vậy đó. Rồi tới năm 25 tuổi là Trí bắt đầu tập Muay Thái, là đó là cái môn võ mà Trí thích nhất. Tới giờ Trí vẫn còn tập nó. Thành ra là khi mà gọi là mình có những cái sở đoản gì thì Trí khá là nhiều luôn, kiểu như gọi là ví dụ đánh võ, mình không trong mấy người mình biết đánh võ thì Trí có thể là Trí hạng bét, nhưng mà đối với người chưa biết gì thì Trí có thể là giỏi hơn họ. Thì rap cũng vậy thôi, kiểu như đối với rapper mà thi rap Việt thì Trí cũng là rap hạng bét. Nhưng mà với một người bình thường thì at least là mình còn bám nhiều cái cấu trúc của beat được. Mình còn đi được mấy cái vần đôi, lâu lâu vần ba, rồi lâu lâu vần đảo, rồi cái giai điệu này kia. Nói chung là mình đủ khả năng để mình làm được một bài, chứ không phải là không. Nhưng mà mình cũng không giỏi hơn người ta, hơn mấy cái người mà thật sự làm cái nghề đó. Thì đối với Trí thì trong cái thời gian mà mình tinkering, mình làm tùm lum thứ, mình học cái này cái kia, cuối cùng khi mà mình thực hành ở tần suất là đủ đều, nó kéo dài qua thời gian, thì mình thấy là nhiều cái nó có những cái điểm chung, và nó lại bằng cách nào đó nó lại cho mình một vài cái ý tưởng trong những thứ mình làm thực tế. Giống như thế này, giống như là khi các bạn làm rap chẳng hạn đi, thì cái duy nhất mà để bắt đầu với rap là bạn phải có được cái nhịp điệu, bạn phải hiểu được cái nhịp điệu. Tại vì cái beat nó sẽ chạy, và bạn khi mà mới biết rap thì bạn sẽ cần phải bám vào cái beat, đúng không? Bạn không muốn bị off beat. Và tất cả cái cách mà bạn sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, câu từ này kia nó phải đi chung với cái beat, tức là nó như cái trục vậy đó. Và khi mà bạn hát đúng cái beat đó, thì hầu như là cái giai điệu của bạn nó hợp tai liền. Thì đó là cái giai điệu, cái rhythm. Và khi mà Trí qua võ cũng vậy. Trí nhớ là cái thời điểm đầu tiên mà Trí tập Muay Thái, trainer của Trí ở bên Thái Lan, ở Chiang Mai, cái thời điểm đầu mà 2-3 ngày đầu tiên, các bạn tin là Trí chỉ tập cái việc là nhúng qua nhúng lại, là cái những động tác cơ bản mà đôi khi đối với Trí là nó cơ bản quá luôn á. Lúc đó thì mình kiểu mình còn hang máu, mình nói ủa sao cứ phải nhúng qua nhúng lại mãi. Thì trainer của Trí thì mới nói là Trí cần phải thấy được cái nhịp điệu cơ thể của mình. Tại lúc đó người Trí còn cứng lắm, gọi là stiff, cực kỳ cứng luôn. Kiểu như là mình nội quen nhúng qua nhúng lại mà còn phải dùng sức nữa. Tức là mình chưa thấy được cái rhythm, mình chưa thấy được cái giai điệu trong đó. Và khi mà di chuyển cơ thể của mình bắt đầu theo giai điệu rồi, nó tới lui và nó thành một cái phần bản năng của mình á, thì lúc đó mình tính tới cái chuyện khác. Tại khi mà mình tập những cái thứ khác sau cái việc nhúng qua nhúng lại á, là mình tập đấm, mình tập đá, mình tập né, mình tập đỡ, tất cả cái đó đều là theo cái rhythm hết. Tại đối thủ khi mà họ tấn công thì họ cũng sử dụng những cái rhythm, đúng không? Nó là những cái combo và đi chung với cơ thể của họ. Và cái việc mà tấn công hay phòng thủ hay đứng yên đều có những cái nhịp điệu riêng của nó. Và đó là Trí mới thấy là thực ra là ví dụ như rap với lại võ cũng vậy đi, nó đều bám một cái rhythm, nó có một cái nhịp điệu. Rồi Trí thấy cái nhịp điệu này nó có thể là lồng ghép trong cuộc sống nhiều lắm. Kiểu như là khi mà trong những giai đoạn bạn làm việc á, nếu mà bạn tìm được cái nhịp điệu của mình á, một số người gọi nó là cái flow. Thì đối với Trí thì gọi là cái flow cũng được, nhưng mà trong cái flow state đó là khi bạn có cái nhịp điệu, mọi thứ bạn nó mượt mà lắm, và nó làm cho mình đỡ mất sức, và mọi thứ mình nó dùng nó cô đọng và nó tập trung rất là cao. Dạng vậy. Và đó là lý do tại sao Trí nói là nhiều môn khác nhau á, nhiều thứ khác nhau á, nó cho mình cùng một vài cái sự tương đồng, và mình thấy được là nó có thể ảnh hưởng tới lại góc nhìn của mình trong những cái thứ hàng ngày và những cái thứ mà mình thấy quan trọng với mình. Chẳng hạn vậy. Thực ra những cái kiến thức khoa học hay là những cái sự khám phá và tìm tòi trong cái giới khoa học cũng vậy, nó đến từ cái việc là họ tinkering rất là nhiều. Tại đa phần những gì mà bạn tìm kiếm được đôi khi nó không phải những thứ bạn plan đâu. giống như là cái podcast này, chẳng hạn bạn nói cái podcast của Trí đi, ban đầu Trí không có plan gì hết đó, Trí không biết nó diễn ra như thế nào luôn, coi là không có một cái ý thức nào việc là mình sẽ làm nó như thế nào và nó có tiếp cận với mọi người không, người ta có thích nó không và mình sẽ làm những chủ đề gì. Trí bắt đầu với những thứ rất đơn giản và cái gì mình thích mình làm thôi. Tới lúc mà mình làm nó và mình thấy là nó có cái những cái kết quả của nó thì mình nghĩ ok, đây là cái thứ có thể là mình làm trực tiếp. Giống như Newton, Newton mà kiểu như đang ngồi xong cái trái táo rớt xuống, cái ông nói ok, gravity, đó là cái trọng lực. Và bạn có thể thấy là đôi khi những cái phát hiện trong khoa học nó đến từ những thứ mà nó không phải là khi mà bạn ngồi trên bàn, bạn ngồi tính toán đúng không? Nó xảy ra trong lúc mà bạn ngồi ngoài vườn, đứng ngồi dưới cái cây táo rồi trái táo rớt xuống. Hay là Archimedes ông ngồi ở trong cái bồn nước xong ông thấy ông nổi lên. Rồi Einstein thì đang ngồi bật cái ghế xong bật ngửa phía sau lưng. Nói chung là nó đến từ những thứ mà hầu như là không có trong tính toán. Xong Trí nghĩ đó là một cái, có thể là một cái hay. Tại vì nếu mà Newton không thấy trái táo rớt trước mặt của mình á, bởi vì khi đó ông quyết định là ra vườn để ngồi ngồi dưới cây táo, thì có thể là việc ông tiến tới cái gravity, cái định nghĩa của trọng lực, có thể là nó diễn ra sau đó một thời gian, đôi khi nó mất 1-2 năm gì ông mới có một cơ hội để ông thấy cái đó. Chứ không biết cái này là đáng mò nha, kiểu giống như là cái sự kiện đó có thể là nó thúc đẩy cái thời gian ông phát hiện ra cái gì đó mà rất là tình cờ. Kiểu gì mấy người thông minh như vậy họ cũng sẽ tìm ra cái gì đó, như trọng lực thì kiểu gì Newton cũng sẽ tìm ra thôi, cũng sẽ khái niệm được nó thôi. Nhưng mà nó đến thời điểm nào thì đôi khi nó là đến từ những thứ mà họ không có chú tâm họ làm, nó là những thứ bên lề mà mình chỉ cần mình làm cái đó mà không suy nghĩ, đôi khi lại mình thấy cái đó nó hiện ra, cái ý tưởng nó hiện ra. Thì đó là một cái ví dụ đó. Thì trong podcast cũng vậy thôi, là mình cứ ngồi làm trong một ngày dịch rồi nó cứ snowball, nó cứ lăn như là trái banh trên banh tuyết đó. Nó càng lăn thì nó càng to hơn. Rồi trong đời sống hàng ngày hơn, chứ cũng thấy nhiều thứ lắm. Nãy giờ Trí kể các bạn là cũng mấy thứ rồi đó. Và nếu mà bạn ngồi xem lại cuộc sống của mình nha, xem lại một vài cái thời điểm mà đôi khi mình làm cái gì đó mà nó ngoài tính toán, nó có thể là rất là ngẫu nhiên, có thể là mình không có nhiều cái suy nghĩ cho nó lắm, nhưng mà mình lại tìm được cái mảnh miếng nào đó trong cuộc sống mình thông qua nó. Đó là chính là khi mà cái chữ tinkering nó hiện lên đó. Nó là cái sự vọc, cái sự qua loa qua lại của những cái thứ hàng ngày của mình mà nó không phải là 80% đời sống của mình, nó là 1% trong 20% còn lại, chẳng hạn như vậy. Và cái lý do mà Trí nghĩ tới cái chuyện này á, tại bởi vì trong cái chuyến đi Đà Nẵng của mình á, tại Trí hứa với bạn là Trí, một phần là Trí hứa, một phần là Trí thấy cái này là cái mình nên nói. Tại vì những người bạn mới mà Trí gặp á, không biết tại sao mà trong chuyến Đà Nẵng này Trí nói chuyện khá là lâu và nhiều với lại những người bạn mới. Và có một cái điểm chung của những câu trả lời của Trí trong nguyên cái hành trình 4 ngày 3 đêm đó của mình, là đều nói về cái việc là tinkering. Mà vô thức mình nói nữa, có thể lúc đó là trong cái trạng thái là đang du lịch đó, kiểu như cái gì trong đầu mình nó cũng mới mới, thành ra là rất là ngẫu nhiên và rất là tự nhiên là mình, khi mà mình khuyên ai đó hay mình nói về cái gì đó mà có thể là cho họ một vài cái gợi ý, là cái gợi ý đầu tiên của mình đó là tinkering, là làm cái gì đó khác hàng ngày của mình. Thì Trí có thể bóc tách từng câu chuyện trong những cái cuộc gặp gỡ đó ra mà Trí có thể đưa vào podcast này luôn. Chẳng hạn như là với Thông đi. Xin lỗi Thông nếu mà anh nhắc tới tên em không thích nha, nhưng mà anh nghĩ là đây là câu chuyện hay cho nên anh sẽ dùng tên em luôn. Trí gặp Thông cũng tình cờ thôi. Sáng hôm đó thì Trí lên tầng 25 của khách sạn để uống ly cà phê. Có cái cũng vui là lúc đó Trí ngồi thì Trí thấy là tại ngày hôm trước Trí cũng lên đó ngồi và Trí xin một ly cà phê. Thì cái bạn barista đó lại không biết pha, tại vì đa phần ở đó không có không, tại vì chỉ uống cappuccino và mấy bạn thì thường chỉ pha cà phê sữa thôi, thành ra là cái máy espresso thì thường mọi người không có dùng á, đôi khi chưa cắm điện vào nó nữa, chưa đợi nó nóng được nữa. Thành ra cái ngày hôm trước thì cái bạn barista trên đó, bạn phục vụ trên đó thì lại không biết làm và bạn phải chạy xuống mà nhờ người khác làm. Rồi hôm sau thì Trí cũng gặp tình trạng tương tự, nhưng mà cái người hôm đó ngồi là Thông. Thì bạn đang ngồi đọc sách thì Trí cũng nói Thông cho anh vào, Trí chưa biết tên bạn, Trí nói là em có thể cho anh vào anh làm luôn được không? Tại anh biết là bây giờ em chờ thêm một chút nữa, đợi người khác lên thì tốn anh thêm nửa tiếng nữa. Nhưng mà anh nghĩ là anh có thể là đại khái là ngồi đây được và làm luôn bây giờ thì nó tiện hơn, tại vì anh cũng pha suốt à. Thì Thông đâu có chịu, bạn bảo là quy tắc ở đây là anh không được vào đây để anh pha. Thì Trí cũng có chút hơi buồn, tại vì Trí nghĩ là mình cũng thích pha. Và trên đó thật ra cũng không có ai thì làm chắc cũng không vấn đề gì. Nhưng mà tôi tôn trọng cái việc là Thông đi đúng với lại cái nguyên tắc của cái chỗ đó. Chứ không phải là khách đề nghị cái gì cũng phải làm cái đó, đúng không? Và chứ biết là dù mà có hơi buồn nhưng mà chứ rất là tôn trọng cái việc cái phản ứng của Thông lúc đó. Thì sau đó thì Thông cũng mời một bạn lên để pha và Trí cũng ngồi nói chuyện với Thông. Rồi sau đó là mới biết là Thông cũng vừa vào đó để làm một thời gian ngắn thôi. Thì hai anh em nói chuyện chắc cũng cả tiếng hơn đồng hồ. Tại vì trên đó cũng chỉ có hai người thôi. Thì mới nói về những cái chủ đề rất là riêng. Và lúc đó thì Thông Trí nghĩ là sau này chắc là hiện giờ chắc là Thông biết Trí làm cái gì rồi. Chứ trước đó là bạn không biết Trí là ai cả. Cũng chỉ là một người khách nào đó thôi. Rồi đến ngồi đó nói chuyện với mình. Thì Thông cũng chia sẻ khá là nhiều về cái chặng đường của bạn và nói về những cái trăn trở khó khăn của bạn thời điểm đó. Giống như là trước đó thì Thông là một tour guide và bạn làm hướng dẫn viên và bạn đam mê cái ngành đó cực kỳ luôn. Cho đến khi mà bạn thấy là tự nhiên mất cái lửa của cái nghề đó, mình cảm giác là mình không muốn làm cái đó nữa và bạn muốn chọn một cái thời gian để mà off cái công việc đó. Và bạn chọn vào cái khách sạn của Trí làm. Cái sạn Trí ở để bạn làm, kiểu như là một phần là để mình va chạm với những thứ mới, một phần là cho mình một cái thời gian nào đó để mình chiêm nghiệm lại cái cuộc sống của mình. Thì lúc mà Trí nghe tới đó Trí nghĩ đây là cái hình ảnh của tinkering á, nó là hình ảnh của việc là cho mình time out và cho mình làm một cái thứ mà có thể là nó khác với lại những cái thứ mà ngày xưa mình từng làm. Và nó chứa đựng trong đó là một chuỗi những cái trải nghiệm khác hoàn toàn. Và cái cuộc gặp gỡ của bạn với lại những người khác nó sẽ khác với những người mà đến khách sạn, nó sẽ khác như trong những cái đoàn tour. Và đó là một cái môi trường cực kỳ tốt để mà mình nảy sinh ra những ý định, những ý tưởng mới, đúng không? Mình hiểu mình làm cái gì và tại sao mình hiểu như kiểu như là mình muốn làm cái gì tiếp theo. Có thể là mình làm cái gì khác, có thể mình trở lại với công việc trước đó của mình với một cái sự hào hứng mới, một cái hình ảnh mới. Thì chỉ nghĩ trong những cái giai đoạn gap của một người á, thì cái việc mình tinker nó cũng khá là thú vị đó. Một số người thì chọn là get away, dạng như là ok, off gap year, hồi cứ làm đi vòng vòng, kiểu như là một là đi đọc sách, hai là ở nhà không làm gì hết, hay đi du lịch này kia. Nhưng mà Trí nghĩ là trong những cái khoảnh khắc đó, hãy cố gắng mà tìm cái gì đó mà mình có thể làm được, mà nó có những giá trị. Đôi khi là nó lại là cho mình vài cái ý tưởng mới. Hạn chế là ngồi ở nhà ngồi không làm gì, Trí nghĩ là cái đó nó sẽ khó để mà mình có những cái hình ảnh nào đó mà mình có thể làm được. Thì Thông cũng chia sẻ Trí thêm nhiều thứ lắm. Và đó là những thứ khá là cá nhân và Trí cũng không có nghĩ là mình nên nói trên đây. Và Trí nghĩ là về mặt bằng chung thì mà khi mà Trí cho Thông một vài cái gợi ý thì Trí nói đôi khi cái việc mà để mình hào hứng trở lại với cái gì đó là mình phải bỏ đi cái hình ảnh cũ của mình, những cái gì mình đã từng thích, coi nó là một phần của một cái phiên bản cũ của mình. Bởi vì ngày xưa mình thích nó, bởi vì có thể là lúc đó nó cho mình cái năng lượng, nó là cái gì đó mới, nó cho mình những cái cảm xúc mà nó rất là khoan thai, nó rất là kiểu như là tự nhiên, bởi vì mình có thể là mình mới vừa làm nó, nhưng mà sau đó mình làm đủ lâu rồi, những câu chuyện mình đã đi qua hết rồi đó, thì nó không còn là một cái gì đó hào hứng nữa. Có nghĩa là cái vui ban đầu nó sẽ kết nối với lại cái hình ảnh ngay dài nào đó của mình ban đầu, thơ ngay chẳng hạn. Có thể thơ nghe cái chữ tốt hơn chữ nghe dạy. Nhưng mà sau đó thì có thể là mình cần một cái cuốn sách mới, mình cần một cái playbook mới. Và lúc đó thì mình cần một vài cái hình ảnh mới về mình, đúng không? Cũng đó là cũng cái, nó là cái metaphor của cái sự hy sinh đó. Chứ nói mấy lần đó, kiểu như hy sinh cái hình ảnh cũ của mình đó, cho cái mới, nó cũng là một dạng hy sinh đó. Mà nhiều người không có bỏ được, họ bám vào hình ảnh cũ của mình, họ bám vào ngày xưa mà nó từng như vậy, mình đã thích cái đó và cái gì xảy ra mình muốn trở về cái thời điểm đó vẫn tràn đầy năng lượng. Chứ nói good luck, có thể cái đó bạn sẽ làm được, nhưng mà đôi khi bạn cần phải quên mất là hồi xưa tại sao mình thích cái đó luôn á. Tại vì bây giờ bạn trong trạng thái mới rồi, bạn đã lớn hơn, bạn có những cái góc nhìn thực tế hơn, hay là bạn đã có những cái trải nghiệm mà nó có màu sắc khác hơn. Và con người bạn đã đổi biết bao nhiêu tỷ tế bào tới thời điểm bây giờ. Thành ra là đôi khi mình cần một cái hình ảnh mới, cần một cái cách tiếp cận mới về mình nữa. Đó là vậy. Và Trí bảo Thông chứ, bây giờ anh thấy thế này, trong cái ngồi mà Trí nói chuyện với Thông, anh thấy xung quanh em nhiều thứ em làm lắm. Bây giờ em có thể, em đang tóc ngắn đúng không? Em để tóc dài giống anh thử đi. Nó cũng không để làm gì, nó không mất gì của mình á, mất thời gian. Nhưng mà thời gian của để tóc thì nói chung là mình không có chú tâm vào nó, mình làm cứ để như vậy. Em thử để tóc thử coi. Để tóc dài ra, em để cho vui rồi, có gì đó take care bản thân của mình. Hay là em thấy cái nguyên cái quầy bar này đẹp không? Cái này trên tầng thượng rất là đẹp. Thay vì em ngồi đây em chỉ là pha cho khách thôi, hay là đọc sách thôi, em đi vòng vòng em quay vlog, em làm cái podcast, em nói gì đó, em chia sẻ về góc nhìn của em. Tức là những gì Trí thấy được ở trên cái tầng đó đó, cái không gian đó đó, là Trí thấy rất là nhiều thứ một người có thể làm được. Và Trí nhìn vào một người, Trí cũng thể thấy là có nhiều thứ họ có thể tiếp cận được. Nhưng mà đó là những gợi ý thôi nha, tức là có thể là nó hơi phù phiếm, nó có thể nó hơi xa vời, nó có thể là nó không phù hợp với người này người kia, nhưng mà Trí nghĩ là những gợi ý đó nó mang cái, nó là một cái, cũng là một cái dạng metaphor, nó là những cái ẩn ý là có thể là mình có thể làm gì đó được, mình tiếp cận cuộc sống mình, con người của mình theo góc khác, mình nhìn cái không gian mình nó khác một chút, có gì đó để mình làm được. Thì Trí mới bảo bạn đó, ok, cứ tinker đi, cứ làm vài thứ lặt vặt xung quanh xem, đôi khi là em đã phát hiện ra em muốn làm cái gì á. Chứ ngồi đọc sách không, thực ra là đọc sách cũng tốt, chứ không có bài trừ cái đó. Nhưng mà đôi khi đọc, mình đọc không biết khi nào mới đủ. Nhưng mình chắc chắn là, nó là sao nhỉ? Tức là mình sẽ không thiếu cơ hội để đọc, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ luôn thiếu cơ hội để làm. Thành ra là Trí luôn favor, hay là Trí luôn chú trọng vào việc là cố gắng làm nhiều nhất. Tại vì cơ hội để làm được cái gì đó nó không có đến nhiều đâu. Đôi khi có những cái ràng buộc trong cuộc sống, và khi nào mà mình thấy được có cơ hội đó thì cố gắng bám vào nó. Đó, rồi sau đó thì Trí nói với Thông là sáng mai anh có một cái cuộc hẹn với lại những bạn nghe podcast của anh ở Đà Nẵng. Anh nghĩ có thể là em nên đi. Thì nó chỉ dừng ở mức là gợi ý thôi. Đó lại là một cái ví dụ của tinkering đúng không? Tại vì một người ngồi với bạn và nói với bạn là hôm sau có một cái buổi cà phê nào đó của những người lạ, 90% là các bạn có thể là chủ động nói là chắc là không được, tại vì mình không có thời gian cho mấy chuyện đó, mình có khối việc mình cần làm, hay đơn giản là mình không muốn gặp ai đó khác. Thì trước đó Trí giải bày cho bạn và Trí nói đó là một cơ hội thôi. Trí nói là có thể là em muốn đi, nhưng mà việc em đi hay không á, thì đó là quyết định của mình. Thì cuối cùng thì Thông chọn là đi, và để đi thì bạn phải đổi ca của bạn từ sáng qua ca tối. Và lúc mà Thông đi thì bạn nói đó là những cái người mà bạn rất là muốn gặp, và đã lâu có thể là chưa có cơ hội để mà gặp những ai đó mà có cùng một cái kiểu suy nghĩ của mình. Và chỉ thấy trong ánh mắt của bạn ngày hôm đó chỉ thấy vui lắm, và chỉ ngồi chỉ nhìn bạn hoài, chỉ nhìn chứ ấy à. Đôi khi đó là quyết định, có thể là anh thấy em làm đúng á. Anh ngồi đó anh thấy được luôn, kiểu như là anh thấy được là cái sự hứng khởi của em, nói với một cái niềm đam mê rất là lớn, chia sẻ với mọi người liên tục và với cái tần suất mà chỉ có một người mà thật sự là có đam mê trong câu chuyện đó họ mới nói được. Và nó lại sinh ra cho Thông một vài, có thể là những kết nối mà trước đó có thể là gặp nhau nhưng mà có thể đi qua nhau, nhưng mà sau này là những người bạn thực sự. Thì cái hay nằm ở đó. Xong Trí cũng vui lây, tại vì chỉ thấy bạn làm được những cái này và nó thực sự là ý nghĩa với mình. Đó là câu chuyện của Thông, và Trí nghĩ là nếu mà Thông nghe podcast này của anh thì anh hy vọng là mọi điều tốt đẹp với em. Anh không biết là lần tiếp theo anh đến thì em còn ở Đà Nẵng hay không, nhưng mà hy vọng chúng ta sẽ đi chơi tiếp với nhau được. Sau đó thì Trí gặp trong cái buổi, cái câu chuyện thứ hai là Trí gặp những cái bạn, một vài bạn ở trong buổi meetup ngày hôm đó, và cũng khá là vui là cái nhóm mà phụ nữ trong đó là hầu như làm bên phía tech với lại finance, tài chính rất là nhiều. 4 người ha, để coi. Uyên nè, Hưng nè, Hòa cũng làm finance, Vân thì làm tech. 4 người không? Và Trí thấy thú vị ở chỗ đó là những người phụ nữ trưởng thành và làm tech. Và trong cái lĩnh vực tech hay là finance nói chung thì Trí thấy thường Trí giao lưu với lại con trai rất là nhiều, đàn ông trong lĩnh vực này rất là nhiều. Và khi mà thấy các bạn trong lĩnh vực này Trí cũng thấy là thú vị, và Trí cũng muốn hỏi nhiều hơn. Và Trí nghĩ là trong những cái buổi chia sẻ đó thì Trí cũng nhận ra đây là những con người có nhất rất là nhiều năng lượng nha. Và Trí thấy là Trí quý trọng cái năng lượng của bạn, nó những cái năng lượng đó cực kỳ tích cực luôn, và nó khác hẳn với những năng lượng mà Trí thường hay đi ngang qua, và nó có một cái độ sảng khoái nào đó nha. Trí không biết được, có thể do cái tâm trạng và cái mood của Trí trong cái trạng thái mà mình đang đi chơi. Nhưng mà ngược lại thì Trí có thể để ý được là những cái sự đam mê đó nó tỏa rất là lớn. Và những gì Trí cảm nhận đó là gom lại là những cái năng lượng trẻ, và nó tinh khiết cực kỳ, và Trí rất là giá trị những cái đó. thấy nó có nhiều cái sự hứng khởi cho mình khi mình nhìn vào thôi, chỉ cần nhìn thôi. Và các bạn cũng nói chuyện hăng say, và chứ nếu mà chỉ có lời khuyên cho các bạn mà hôm đó chứ không có nói, giống như chú Yên hay là cho Hưng hay là Vân với lại Hòa rồi Đan này kia, mấy em là phụ nữ thì dĩ nhiên là sẽ không thích những cái môn vận động mạnh. Nhưng mà giả sử nha, nếu mà theo cái chủ đề tinkering ngày hôm nay chỉ nói luôn á, maybe là các bạn cần có thể là tập võ chẳng hạn, vậy chọn đại môn thể thao cho bạn luôn á. Cầu lông thì có thể là rất là natural với mình rồi, thử môn nào đó mà nó khích đại cái tính aggression của mình, nó cho mình một cái gì đó mà nó giải tỏa cái năng lượng mà có thể là ẩn sâu trong mình, cái sự hung hăng ẩn sâu trong mình. Thử tiếp cận cái hình ảnh đó thử. Và chỉ nghĩ đôi khi nó là cái hay, không phải là sứ dạy nha, nhưng mà đó là một cái tại sao mà không làm, đúng không? Nó không có lý do gì để mà mình không làm một cái thứ gì đó mà nó giống như là nó hơi khác biệt thật sự luôn á. Và maybe kiểu như một thời gian sau đôi khi tụi em lại thấy là nó là cái một phần trong cuộc sống của mình không chừng. Và những hình ảnh mà nó trái chiều với nhau như vậy đôi khi nó lại cho mình cái sự hứng khởi về cuộc sống ở mức độ nào đó. Tại khi mà mình tạo ra những cái tương phản á, những cái tương phản nó sẽ đến với mình. Và khi mà mình đứng dưới những cái góc nhìn của tương phản thì thường là giá trị nó nổi lên ghê lắm. Những cái gì đồng điệu thì nói chung là nó di chuyển với lại cái tốc độ khá là ổn định. Nó hiện ra với tần số cũng ổn định, nhưng mà cái những gì tương phản là nó chớp nháy ghê lắm. Và ở đó là những cái giá trị thật sự nó nổi lên. Đó là tại sao mà Trí thấy là những sự tương phản nó quan trọng. Và ở Đà Nẵng thì Trí nhớ là có cái phòng tập Muay Thái với lại MMA. Trí nhớ là ngày xưa Trí tập ở cái một cái phòng tập mà nó nằm ở phía trên của cái quán bar On The Radio á. Hồi xưa Trí hay tới đó, nhưng mà sau này nó dọn đi đâu rồi. Lúc đó Trí nhớ nó nằm ở trên đường nào á, Yên Bái à? Trí không nhớ đường nào nữa, nhưng mà Trí nhớ là hôm bữa có một bạn Nhi chở Trí đi ăn tối, ăn chè ở đó thì thấy là nó dọn qua chỗ khác. Nhưng mà cái chỗ mà tập MMA Trí không nhớ là nó có dọn đi không hay nó vẫn chỗ cũ. Thì cái chỗ tập gym đó, tập phở đó Trí thấy là khá là xịn sò đó. Ngày xưa Trí tập ở đó. Thì nếu mà Trí nói các bạn thử tập Muay Thái thì maybe là các bạn tới chỗ đó được. Ok. Và đó là câu chuyện của những người mà Trí gặp trong cái buổi ngày meetup. Còn có một câu chuyện của một bạn mà Trí thấy cực kỳ thú vị, mà Trí dành thời gian có lẽ là nhiều nhất với bạn luôn. Tại vì bạn có là một người khách ở khách sạn đó, và bạn cũng đang kiểu như lẻ loi một mình thôi, ở đó một mình. Và Trí cũng vô tình gặp bạn để xin điếu thuốc. Thì bạn cho Trí điếu thuốc rồi hai đứa nói chuyện. Và Trí thấy là câu chuyện của bạn cũng có nhiều cái thú vị lắm. Cái điểm hay của nó là bạn là một người rất là giỏi và có một cái một trái tim rất là ấm. Một người mà Trí thấy là quan tâm với nhiều người. Nhưng mà cuộc sống của bạn riêng về lĩnh vực mà tình cảm thì khá là trắc trở. Và Trí nhìn sâu chuỗi lại, Trí thấy là bạn có một thói quen là đưa ra những quyết định mà có vẻ là nó không có giúp ích cho mình quá nhiều. Tức là nó hơi unfair với mình. Nó tốt cho người ta thì có thể là tốt, nhưng mà nó không tốt cho mình. Và những quyết định đó diễn ra với tần suất khá là cao. Chứ không gọi là quyết định sai, nhưng mà có thể là quyết định unfair thôi. Và những cái quyết định unfair đó nó diễn ra với lại cái chuỗi thành một cái hệ thống á. Thì đúng là cuộc sống bạn có nhiều cái struggle. Và Trí dành rất nhiều thời gian nói chuyện với bạn, lắng nghe. Và thật sự là Trí nghe là nhiều thôi. Tại vì Trí biết là bạn cũng khá là rõ về cái gì bạn muốn làm, con người bạn là như thế nào, những gì bạn cần giải quyết, bạn khá là rõ. Thành ra là chủ yếu là nghe. Và đôi khi Trí cũng cho bạn một vài cái ý tưởng là làm sao để mà mình có thể là làm những quyết định nó tốt hơn một chút. Cũng tức cười bạn. Hôm trước Trí vừa nói về cái việc là cố gắng ra một quyết định nào đó tốt hơn cho mình. Tối hôm đó bạn lại làm quyết định mà Trí cảm giác là không tốt cho bạn. Nhưng mà chuyện đó để sau. Trí nghĩ là cuối cùng thì khi một người mà có thể ra những quyết định mà nó đúng hoặc là nó tốt hơn cho mình, tại vì Trí biết là đúng thì nó cũng khó định nghĩa. Có nhiều cái thì nó rõ ràng là nó đúng, nhưng mà có những cái thì nó không biết là nó đúng hay sai, mình không có rõ. Nhưng mà thử là nó tốt hơn cho mình thôi. Suy nghĩ nó về cái cách là chỉ cần nó làm cho mình tốt hơn ngày hôm qua, hay là cái trạng thái đó mình có thể cải thiện được, thì có thể cái đó cái là cần với mình rồi, nó là đủ rồi, nó không cần phải là đúng quá, giống như là nó một mạch là nó dẫn mình từ vực thẳm lên tới tới đỉnh cao luôn, không cần cái đó. Chỉ nghĩ là mỗi bước nó cho mình một quyết định mà có thể kéo mình ra khỏi cái vực thẳm đó một chút, 10m, 20m, 100m, 300m, rồi tới lúc mà mình lên tới được cái phần mặt phẳng phía trên đó, rồi mình có thể lên tới đỉnh cao hơn, thì chỉ cần một chút thôi thì nó sẽ tốt hơn. Và khi mà nó diễn ra ở mức tốt rồi đó, và nó kéo dài, nó bền bỉ đó, thì nó biến thành những cái hệ thống. Và Trí luôn thấy là khi mà con người cho mình một cái hệ thống của những quyết định mà mang tính chính xác, tốt, tốt với mình, có thể đúng đắn, mà ở tần suất ổn định đó, thì hầu như là cuộc sống cải thiện 100%. Mà đa phần là mình không cho mình những quyết định nó phù hợp thôi. Có thể là lý trí nó chi phối mình, có thể là cảm xúc nó chi phối mình, mà lý trí của mình trong cái một cái phần nào đó nó lại không phải là cho mình một cái lựa chọn đúng, mà lý trí của mình nó dành hết mọi tâm trí của nó cho cái việc là nó giải thích cái cảm xúc của mình, tức là nó hùa theo cảm xúc của mình, tức là mình thấy như vậy, mình cảm giác như vậy, mình nên làm như vậy. Và toàn bộ cái trí não của mình là có bao nhiêu lý trí nó dùng như việc là justify, kiểu như là nói mình nên làm cái đó dạng vậy. Và nó biến theo cái ego, nó thành cái thực thể đi chung với nhau, và cái hai cái mà nó cứ thằng này nổi lên cái kia hùa theo, cứ qua lại, nó khuếch trương một hồi, nó thành một cái gì đó mà nó dễ dàng nó dẫn mình tới những quyết định rất là sai với mình luôn á. Và tệ nhất là khi mà nó trở thành cái ego của mình, mình tin mình là con người như vậy luôn á, là nó rất là mệt. Trở lại vấn đề ban nãy Trí nói là cái việc mà mình có khả năng để mà mình cho cái ego cũ của mình nó chết á, là cái sự hy sinh đó, thì khả năng cao là hình ảnh mới của mình nó trỗi dậy dễ hơn. Thì khi mà Trí nói chuyện với bạn, Trí nói là em có thể có cách nào đó mà cho mình một góc nhìn mới về mình được không? Tức là anh hiểu và anh biết là em biết rất là rõ em là người như thế nào, và anh không phải là người ở đây để đánh giá chuyện đó. Tại vì nếu mà anh nói anh hiểu em hơn anh mà hiểu em hơn em là anh nói xạo. Và anh cũng không có lý do gì đưa ra một cái lời khuyên nào đó mà nó hoàn toàn nó không đúng với em hết. Nhưng mà thử là suy nghĩ xem, nếu mà mình cho phép mình là một cái thứ không phải là mình lắm, và nó có thể là khác biệt, cho dù mình không thích nó, nhưng mà nó có thể cải thiện cái cuộc sống về cái tình cảm của mình, thì đôi khi nó lại là tốt. Và mình không biết có mình thích nó hay không, nhưng mà nó cũng không hại gì mình, đúng không? Tại vì khi mà mình làm cái gì đó, cho dù là trái với mình, nhưng mà nó không hại gì mình hết. Và nếu mà nó cải thiện được, có thể là nó là cái thứ nó sẽ tốt hơn. Tại khả năng để mà mình adapt, khả năng để mà mình quán xuyến cái hỗn tạp, và mình làm quen được với lại cái hay là sao, chứ adapt là khả năng để mà mình đôi khi chứ không biết diễn tả cái ý chứ muốn nói là gì luôn. Nhưng mà tạm thời chứ nghĩ là cái khả năng để mà mình thay đổi và thích nghi với lại cái một cái bối cảnh mới mà mình xứng đáng có được á, nó quan trọng lắm. Và nó đòi hỏi là mình chịu khó, là mình nói ok, cái cũ của mình bỏ qua bên, bây giờ nó là năm thứ này, mình muốn ba thứ đó có một hình ảnh mới. Có thể là mình sẽ không nói yes quá dễ, mình sẽ không nói có được hay là ok cái gì đó quá dễ. Mình hãy cho mình một cái sự bất đồng tình nhất định, mình cố gắng say no, ở đó là dừng lại, stop, không thêm nữa. Và cái đó thì đối với một người mà có cái xu hướng là họ đồng thuận, nó rất là khó. Nhưng khi mà bạn hỏi Trí làm sao để mà em hết disagreeable, em agreeable quá, và làm sao để em hết agreeable, tức là em không có trở nên quá đồng thuận với mọi người, để mà ai nói gì em cũng say yes, rồi họ nhờ cái gì em cũng làm hết. Chứ nói cái cách duy nhất á, là trở nên disagreeable hơn, tức là trở nên bất đồng thuận hơn. Như ai nhờ gì với mình đó, nói không. Tại vì cách nào để mà mình trở nên ít agreeable hơn thì dĩ nhiên là mình phải nói no nhiều hơn và dễ hơn, đúng không? Mà để làm sao để làm được đó thì phải làm nó thôi, bay vô phải chịu khó xíu chứ. Bây giờ ai mà cho mình cái lý do khác, bây giờ làm sao để mà mình đi vòng vòng nó được, mình phải đi trực diện bây giờ, tới đó, tới thẳng đó luôn. Mình không thể nào đi đường vòng để mình giải quyết vấn đề nào đó được. Và nó đòi hỏi là mình phải hy sinh cái gì đó, đúng không? Mình không thích nó nhưng mà cũng phải làm thôi, chứ bây giờ đâu có cách nào khác đâu. Thì Trí nói là vậy đó. Thí dụ như năm hình ảnh của mình, có ba cái là mình có thể cần thay đổi nè. mà có thể cho nó một cái lý do khác, cho nó một cái hình hài khác, cho nó một cái hành động khác, chẳng hạn như vậy thôi. Và sau một thời gian thì có thể là ba cái đó có một cái thực sự là nó giúp mình thay đổi cái quan điểm về mình, thì đôi khi cái đó là cái thứ giúp mình. Và cuộc sống này đối với Trí thì lúc nào nó là một chuỗi những cái thử sai á. Vấn đề là mình chịu thử và mình chịu sai, còn nếu không á thì mình vẫn bám vào những thứ mà mình cho nó là mình, là cái đó là cái vấn đề. Và để làm mấy cái đó thì again nó là cái vấn đề của tinkering đó, là chịu khó mà hả, dành 20% để làm cái gì đó khác xíu đi, thì maybe là mình có một cái cơ hội nào đó để mà mình nhìn một bức tranh nó mới. Và Trí vẫn đứng nói đi nói lại vấn đề này nhiều lần, và không phải là Trí nói bởi vì Trí làm nó được, mà Trí nói bởi vì Trí thấy nó cần thiết. Và trong cuộc sống của mình, Trí vẫn giữ quan điểm là mình phải thực sự là hành động cho những gì mình muốn. Cái lý do mà Trí có thể ngồi đây nói với mọi người được là Trí cũng cố gắng rất là nhiều, kiểu như là mọi thứ nó không dễ dàng đến với mình đâu. Và cái những gì Trí đạt được mà tạm thời tới bây giờ, đúng là mình phải bỏ công sức cho nó rất nhiều. Mình đôi khi mình làm những thứ mà mình không thích, và mình vẫn phải cho mình một lý do để mình làm. Đôi khi nó là cái sự phân biệt giữa một người mà có thể phát triển được với một người không á. Và bây giờ cái cách nào để làm cái đó thì chỉ có mình cho mình cái courage, cho mình cái dũng khí để mình làm. Và nó trở về một trong những cái chủ đề mà Trí nói từ trước á, cái dũng khí á. Nó không phải là dũng cảm, nó không phải là cái thứ mà bạn cho bạn một cái lý do, bạn cho bạn một cái, không phải dễ dàng để cho bạn cái lý do, và bạn cũng không dễ dàng để mà cho bạn một cái minh chứng là bạn sẽ làm được, mà bạn phải bây giờ bạn làm. Và đôi khi một trong những cái thứ bạn làm đó nó là những thứ nó là giúp bạn đi lên được, nó là vậy thôi. Và cái đó là cái sự hỗn tạp mà Trí thấy là trong cuộc sống, mà dần dần bạn làm riết rồi bạn thấy nó thành một cái gì đó nó rất là trật tự. Và lúc đó thì bạn đã, như Trí nói đó, đôi khi bạn đã qua hỗn tạp rồi thì mọi thứ nó sẽ đơn giản hơn. Mà cái sự đơn giản ban đầu đó đúng là không dễ làm đâu, nó tốn khá là nhiều sức của mình đó. Ok. Đó là những gì mà Trí cần chia sẻ. Và Trí nghĩ là cái gợi ý của Trí chỉ đến từ cái việc là Trí đi Đà Nẵng và Trí gặp khá là nhiều bạn và nhìn cuộc sống của họ, và Trí có thể thấy được là mình có những cái ý tưởng này và biến thành cái tập như thế này, tinkering, để mà mọi người có thể thấy là về cuối cùng á, Trí vẫn nghĩ là bạn cứ làm những gì bạn làm, cuộc sống của bạn Trí chắc chắn là sẽ có những cái ràng buộc nhất định và những cái cam kết với lại rất là nhiều thứ. Nhưng mà dành cho mình 10% hay là 20% thời gian để mà mình có thể làm những thứ mà có thể bên lề xíu, không hại mình, không mất quá nhiều thời gian của mình, nhưng cho mình một vài cái sự va chạm và phơi nhiễm mình với lại những cái hỗn tạp đó. Và một phần trong những cái hỗn tạp đó nó sẽ biến thành một cái trật tự, một cái lúc nào đó khi mà bạn thấy nó đã đủ đều và nó đã có được cái khái niệm cụ thể. Và cái này đôi khi nó cần may mắn nữa. Và tất nhiên may mắn nó là cái phần rất là lớn cho cuộc sống này, đúng không? Mình không có chối cãi được. Và Trí nghĩ là sau cái việc tinkering á, Trí nghĩ nó còn một cái level nữa. Cái level thứ hai là cái việc mà bạn nhảy nhót với những hình ảnh của mình luôn á. Và Trí đang tiệm cận tới lại cái khoảng cách này. Trí có thể thấy được là, như Trí nói, các bạn cũng biết là Trí hay phân rõ mình thành những cái nguyên mẫu. Và đôi khi nó là những thứ mà Trí thấy trong người của mình thôi, và nó khó đưa ra thành lời. Tức là mình có thể biết là lúc nào mình cần một cái người chiến binh trong mình, lúc nào mình cần một cái người king, lúc nào mình cần một cái người magician, một cái nhà thông thái. Và khi mà mình thấy nó quá rõ ở mình á, và càng lúc mình càng đào sâu được về mình á, thì có những giai đoạn mình sẽ nhảy nhót với nó được. Mình sẽ biết là đây là lúc mà một chiến binh nên lên ngôi, đây là lúc một nhà thông thái nên lên ngôi. Và khi mà tinkering đủ thì Trí nghĩ là cái việc mà mình quán xuyến cái hình ảnh của mình nó cũng sẽ tốt hơn. Trí vẫn trên hành trình là tìm hiểu về nó và làm nó với bản thân của mình. Và Trí không nghĩ là nó là thứ dễ, và đôi khi nó hơi xa vời với mọi người. Và với Trí, thực ra Trí cũng thấy nó đang hơi xa vời với mình, nhưng mà đó là một cái mà Trí vẫn đang tinkering đó. một cái mà Trí vẫn cố gắng làm qua ngày để mà mình xem nó như thế nào. Đôi khi 10 năm nữa mình lại giỏi nó thì sao, chẳng hạn vậy. Và có thể đó là một cái chủ đề podcast mà Trí có thể nói về sau này, về cái việc nhảy nhót giữa những hình ảnh của mình. Nhưng mà chứ chưa biết là khi nào chứ sẽ làm cái tập đó. Cho nên có thể là một thời gian nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã nghe tập ngày hôm nay. Và như lời hứa với các bạn ở Đà Nẵng thì Trí làm cái tập này để nói về cái trải nghiệm của mình. Và để chúc mọi người một cái đầu tháng 10 thật sự là tốt. Và Trí cũng sẽ có một tháng khá nhiều thứ. Nhưng mà có hai cái podcast Trí sẽ làm. Nếu các bạn có thêm câu hỏi gì về tập này thì cứ nhắn với Trí trên Instagram nha. Trí vẫn luôn active trên đó. Đa phần các bạn nhắn trên Instagram Trí đều trả lời hết. Nên không có vấn đề gì đâu. Câu cuối, đúng rồi, Trí hôm bữa Trí tính nói cái này. Tại vì hôm đó Uyên, một bạn ở Đà Nẵng, bé Uyên có nhắn Trí, nói Trí là không biết là sau này anh vòng lại về Đà Nẵng anh còn nhớ tụi em hay không. Xong Trí nói với bạn là Trí không biết sau đó là khi nào, thời điểm nào, nhưng mà chắc chắn là có. Và đến bây giờ Trí vẫn giữ cái quan niệm của mình là những người Trí gặp cách đây 2 năm mà Trí gặp 5 phút mà Trí còn nhớ tên họ nữa, thì không có lý do gì mà những người mà Trí đã có thời gian nói chuyện rất nhiều mà Trí lại quên được. Và Trí là một người mà Trí quan trọng cái việc là có thể gần gũi nhất, gần gũi với mọi người nhất có thể, cho mọi người thấy đây là mình ở bên ngoài, mình một người mà mình có thể để họ trò chuyện được. Và đối với Trí lúc nào cũng vậy. Đối với Trí thì Trí cần mình được nhớ tới hơn là mình được ngưỡng mộ. It's better to be remembered than to be idolized. Dạng vậy. Và đó là những gì mà nó gọi là tổng quan về Trí. Khi mà bạn nhìn Trí ở bên ngoài thì Trí nghĩ là bạn có thể thấy được cái đó. Và Trí cố gắng nhất có thể để làm được cái đó. Ok, cảm ơn các bạn. Và xin hẹn gặp bạn ở một tập podcast tiếp theo.